khắp thế giới hâm mộ hôm nay đã quang lâm đạo tràng Triều Lộc Uyển và sẽ ban pháp hồ cho chúng ta. Vì vậy, hôm nay quý vị rất là có phước lành và vô tin thầy sẽ ban pháp cho chúng ta. A Di Đà Phật, chúng con cùng thỉnh tại đức cha con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Lộc Uyển, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong một ngày sinh hoạt Phật pháp với nhau. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ôm căng chưa? Biết ôm căng không? Ôm căng là ăn cơm. Ăn cơm chưa? Mình là một người Phật tử, mình rất là hạnh phúc mỗi khi cuối tuần mình đi chùa. Tại vì khi mình được đi chùa đó, mình tụng kinh, mình nghe pháp là mình tiếp nhận thức ăn để nuôi tâm. Rồi mình được các vị trong ban trai soạn trong chùa lo cho mình một bữa cơm trưa là mình tiếp nhận thức ăn để nuôi thân. Như vậy thì mỗi một lần mình đi chùa, mình tiếp nhận hai món ăn, đó là nuôi thân và nuôi tâm. Mà thân tâm mà được dưỡng, được nuôi, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chính vì mình thấy hạnh phúc như vậy cho nên mình phải sanh tâm hoan hỷ, phải không? Và mình đi chùa thì mình sanh tâm hoan hỷ khi mình được nuôi bằng thức ăn của thân, được nuôi thức ăn của tâm. Dạ, quý vị cứ để tay xuống đi, khỏi chắp tay nữa, lát mỏi. Hôm nay lần đầu tiên Pháp Hòa được đến tiểu bang Florida để thăm viếng một vài chùa và được cơ hội thăm viếng quý Phật tử. Đó là một cái niềm hạnh phúc mà nãy giờ hồi hộp quá, tại chưa bao giờ mà ngồi trước đông như vậy. kính thưa đại chúng, Đức Phật, chúng ta thường ca ngợi Đức Phật là một bậc chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Đức Phật là một người luôn luôn nói lời chắc thiệt, nói lời chân chánh, nói lời chắc thật, nói lời đứng đắn, nói lời không phỉnh phờ, nói lời không sai khác. Trong Kinh Kim Cang gọi là như ngữ giả. Đức Phật là người chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Và Đức Phật ra đời, tu hành, thành đạo đắc quả, rồi mang lại cho tất cả chúng ta con đường, và luôn luôn vì chúng ta mà nói những lời chân thật, không có lường gạt. Thí dụ như Đức Phật nói đời là khổ, Phật nói thật hay nói dốc? Thật không? Phật nói thật. Phật nói đời là khổ, đời là vô thường, đó là lời thật. Tại vì mình không có chấp nhận cái thật cho nên mình mới khổ. Cho nên mình mới chấp nhận thật, mình đâu có khổ, phải không? Cho nên mình đi chùa, mình tụng kinh, mình thấy những cái sự thật nó xảy ra. Thí dụ như con người sanh ra thì phải có già, có bệnh, có chết, đó là một cái thật. Mà khi chúng ta tiếp nhận được cái thật thì chúng ta sẽ bớt khổ. Và chúng ta muốn bớt khổ thì chúng ta sẽ tìm và tu như thế nào trong khi chúng ta còn sống để cho nó bớt cái khổ. Thật sự ra có nhiều khi thay đổi không có khổ, tại mình không thấy được cái thật nó mới khổ, đúng không nào? Thí dụ như bây giờ mình đã qua Mỹ rồi, mình định cư ở Mỹ rồi, mà mình còn cứ nhớ hoài ở bên kia quê hương, mình cứ kiểu mình cứ muốn sống theo cái kiểu của Việt Nam, thì mình khổ hay ai khổ? Mình khổ, nhưng mà người khác cũng khổ lây nữa. con cái hay là người thân mình cũng khổ lây nữa, tại vì mình không có chịu hòa nhập với cái cuộc sống. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra Đức Phật dạy một người Phật tử phải có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là cái suy nghĩ đúng. Mà Đức Phật thường nói á, thân người khó được. Quý vị nghe câu đó phải không? Thân người khó được. Nhưng ngày nay mình được chưa? Được rồi. Chẳng những được một thân người mà được một thân người toàn vẹn. Đó là một cái phước. Phật pháp khó nghe. Sao khó nghe được? Giờ CD quá trời quá đất mà sao khó nghe? Muốn băng gì giảng đề tài nào cũng có hết, làm sao khó nghe? Nhưng mà cái chữ khó ở đây là gì? Chữ khó ở đây có nghĩa là chúng ta nghe thấy nhưng mà không có tiếp thu, không có tu hành, không có thực hiện, thì đó là khó nghe đó. Chứ còn mình mà có CD, mình có băng giảng, bây giờ đủ kiểu hết. Muốn DVD có DVD, muốn CD có CD, muốn MP3 có MP3, muốn kiểu nào cũng có hết. Cái quan trọng là mình có chịu lắng nghe không? Mà chịu lắng nghe thì là không khó. Có nhiều khi mình nói là có cái thật mà mình không có nghe, mình không có tiếp nhận, thì cái đó mới thật là khó nghe. Phải không? Đạo tràng khó gặp. Đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn mà chúng ta đến để chúng ta tu tập. Khó gặp là vì sao? Là bởi vì chúng ta không thấy được cái niềm vui ở chỗ đó. Chúng ta đến mà chúng ta chưa có bình an thì ở trong đó, dù có đi mỗi tuần đi nữa thì cũng như chưa có gặp. Cho nên cái người thân cận Phật là thân cận sao? Không phải là ngồi sát bên Phật. Giống như mình giờ mình ngồi vậy kêu thân cận, đây là chỉ mới hình tướng thôi. Thân nghĩa là phải cùng muốn như Phật. Cận là phải làm giống Phật. Có nhiều khi xa Phật ngàn dặm nhưng mà làm giống Phật làm thì là mình gần bên. Ngày xưa Phật đi thuyết pháp về, có những người đệ tử ra đón Phật, rồi có một vị tỳ kheo ni dành đứng trước để mà là cái người đầu tiên được gọi là độc lập tiếp Phật. Nhưng mà trong lúc đó có một thầy không có làm vậy, thầy vẫn ngồi ở chùa, thầy ngồi thiền. Thì vị đó mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh, con được là người đầu tiên đón tiếp Đức Thế Tôn đi thuyết pháp trở về. Đức Thế Tôn nói: dạ không, cô không phải là người đầu tiên đâu. Người đầu tiên tiếp tôi là thầy Tu Bồ Đề đang ngồi thiền ở chùa kìa. Tại vì không phải lăng xăng ra tiếp tôi thì mới gọi là thân cận gần gũi. Mà chỉ cần tịnh tâm làm giống như tôi làm thì là người gần gũi. Cho nên mình bây giờ mình có cái phước á, mình đến chùa hàng tuần để nghe pháp, phải không? Mà chùa đây tên là Lộc Uyển. Quý vị biết Lộc Uyển là gì không? Hả? Lộc là con nai, Uyển là cái vườn. Lộc Uyển là vườn nai. Đây là lấy cái tích, lấy cái địa danh, lấy cái thánh tích mà nơi Đức Phật sau khi Ngài thành đạo. Và cái nơi này, cái vườn Lộc Uyển đó là nơi mà Đức Phật đã đến đầu tiên để thuyết pháp cho 5 vị đệ tử đầu tiên. Tăng Bảo có mặt tại vườn Lộc Uyển. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, có 2 người thương buôn đến đi buôn bán đó, thì đi ngang thấy Đức Phật ngồi tĩnh tọa và đến đó để hỏi đạo. Và Đức Phật đã độ cho 2 người thương buôn đó. Và 2 người thương buôn đó đã xin quy y với Phật. Cho nên lúc đó 2 người đó quy y mấy bảo? Mới có nhị bảo thôi. Tức là quy y Phật, quy y Pháp thôi, chưa có tăng. Ngay gốc cây Bồ Đề đó, Đức Phật đã quy y cho 2 người đệ tử tại gia đầu tiên. 2 người này là 2 người thương buôn ở nước Miến Điện, Burma, bây giờ gọi là Myanmar. Myanmar. Thì 2 người đó đã quy y Phật, quy Pháp nhưng chưa quy y Tăng. Và sau này Đức Phật đã đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển. Vườn đó có nai nhiều, có khi mình gọi là vườn nai. Varanasi là cái thành phố. thì ở nơi đó có năm người đệ, năm người đó là đã từng tu với Phật, và Phật có hứa rằng khi nào ngài tìm ra con đường đẹp thì ngài sẽ chia sẻ với năm người đó. Và khi ngài đến đó thì ngài đã nói một bài pháp, và năm người này đã hiểu đạo và đã trở thành ra những đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn, và từ đó tăng bảo có mặt. Cho nên quý vị đi chùa Lộc Uyển, quý vị biết đây là thánh địa, thấy không? À, thánh địa mà nơi kỷ niệm nơi Đức Phật đã thuyết pháp lần đầu, và được cái đặc biệt là tăng đoàn đã có mặt tại vườn Lộc Uyển. Khi mà năm vị đó bắt đầu làm đệ tử Phật thì có quý thầy, cho nên Đức Phật là Phật bảo, pháp bảo là tứ diệu đế đó, phải không? Và tăng bảo là năm thầy, cho mình quy Phật, quy pháp, quy tăng. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra trước cửa chùa và thấy hai câu đối, một câu đối trước cửa chùa đó: vườn Lộc Uyển Thế Tôn truyền diệu pháp, phải không? Phải vậy không? Chánh pháp à. Vườn Lộc Uyển Thế Tôn truyền chánh pháp, rừng trúc lâm đại chúng nhận đạo màu. Bây giờ mình đã được mà đi ngang cái câu đối đó thấy có chữ trúc lâm là có mình trong đó rồi đó. Tại Pháp Hòa ở tu viện trúc lâm ở Canada, thành thử ra mình đi chùa hàng tuần, mình được tụng kinh, mình được nghe pháp, mình được nghe cái sự nhắc nhở của quý sư cô, phải không? Và đại chúng mình hòa hoãn, mình vui vẻ, mình cởi mở với nhau, đó là đạo tràng. Tại vì đạo tràng phải có đạo tâm, những người có đạo tâm đến đây rồi sống với nhau bằng cái đạo tình, phải không? Có đạo tâm sống với nhau bằng đạo tình rồi nó tỏa ra cái đạo vị, tự nhiên có đạo tràng, phải vậy không? Cho nên mình tu làm sao mình đi chùa mà mình đến đạo tràng mình thấy vui là mình thành công rồi đó, phải không? Và lúc nào mình thấy cảnh trí buồn buồn mình sẽ hát bài Thành Phố Buồn, phải không? Nhưng bây giờ mình sẽ hát khác: Thành Phố Buồn Nhớ Không Em, Ngày Chủ Nhật Ngày Để Đi Chùa, phải không? Nhớ làm sao là cứ hãy mỗi chủ nhật là mình đi chùa, mà mình ở đây vậy là mình đi tu nhiều đó. Một tháng là 4 ngày đi chùa, và ngày hôm đó là mình được quy tụ về. Cho nên trong Kinh Di Đà mới nói đó, những người mà cõi cực lạc là những nơi, cõi cực lạc là nơi mà các bậc thượng thiện nhân câu hội, những người thiện tri thức câu hội lại với nhau, giống như mình bây giờ mình ngồi đây đó, toàn là thiện tri thức câu hội với nhau không đó. Thiện tri thức là những người ngoại hộ thiện tri thức hộ trì cho mình, cần ăn có ăn, cần kinh sách có kinh sách, ngoại hộ thiện tri thức, cùng tu với nhau gọi là đồng hành thiện tri thức. Quý vị hiểu ý không? Mình cùng tu với nhau. Và tuần nào mà đi chùa ai cũng có xe, mình đi ngang mình rước, đồng hành thiện tri thức đó. Cho nên Đức Phật dạy mình đó là chánh tư duy, tức là mình phải có suy nghĩ cho đúng. Suy nghĩ cái gì cho đúng thì khi mình thấy nó đúng thì mình sẽ bằng lòng và mình sống một cách trọn vẹn với nó. Thân người thì khó được, cuộc sống này mình có được là khó, nhưng mà có được cái thân rồi, có được làm kiếp người rồi mà sống trong kiếp người dễ hay khó? Khó không? Khó lắm. Được làm người là khó, nhưng mà sống trọn một kiếp người thiệt là khó chứ không phải dễ. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được, nó chỉ khó thôi. Cho nên người Phật tử mình là phải học làm sao? Học khéo. Học khéo để mình vượt qua những cái khó khăn. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc thiện thệ. Quý vị nhớ không? Ở trong 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn đó, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua. Khéo vượt qua những cái gì trong cuộc đời này gọi là thiện thệ. Chữ thiện này là khéo. Đức Phật là người khéo vượt, và chính Đức Phật đã vượt được, cho nên giờ Ngài cũng dạy chúng ta cách vượt. Cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là tứ đế, tứ diệu đế, mà trong đó gọi là khổ đế. Khổ đế tức là sự thật của khổ, sự thật của vô thường. Bây giờ mình nói vô thường trước. Vô thường là không có cái gì mà nó có thể ở yên một chỗ hoàn toàn. Tiếng Anh dịch là impermanence, không có, nó luôn luôn nó thay đổi. Nhưng mà khi chúng ta học cái giáo lý vô thường, không phải để cho chúng ta đau khổ buồn bã về vô thường. Tại vì nhờ có vô thường mà mới có sự sống. Thí dụ mấy tháng trước, sư cô ở đây gọi qua, mời qua đây để dự một cái lễ và sau đó có sinh hoạt Phật pháp với đại chúng. Pháp Hòa nhận lời là ngày cuối tuần này, đúng ra cuối tuần này Pháp Hòa có một khóa tu ở Canada, nhưng mà vì lỡ ký hợp đồng với Florida rồi mà đã nhận deposit rồi thì phải đi, cho nên phải dời cái khóa tu đó lại tuần sau. Thì khi mà đi, nếu mà không có cái vô thường thì có lẽ ở bên đó hoài. Nhờ có vô thường cho nên ngày này qua ngày kia qua nọ rồi mới có tới ngày này. Rồi chút bây giờ mình ngồi đây vậy chứ cái vô thường nó đang từng giây từng phút nó thay đổi đó. Có phải không nào? Cho nên vô thường là cái gì nó không có thường, nó cứ thay đổi. Nhưng khi chúng ta hiểu được đạo lý vô thường, không phải để chúng ta đau khổ buồn bã, mà chúng ta chấp nhận và chúng ta thấy vô thường, và chúng ta thấy rằng nhờ có vô thường có sự sống. Nếu một chú tiểu mà đi tu ở chùa nhỏ nhỏ hoài vậy thì làm gì mới có một vị thầy. Một đứa con mình sanh ra nó cứ nhỏ hoài, nó thường nó cứ vậy hoài thì mình kêu nó bệnh hoạn, phải không? Mình phải tìm cách mình chữa trị cho nó lớn lên. Cho nên vô thường là cái thay đổi, mà nhờ cái thay đổi đó cho nên mọi sự mọi vật nó mới có mặt. Giống như mình gieo một cái hạt lúa, một hạt hoa, nếu mà nó cứ thường là nó ở như vậy hoài, nó không có cái vô thường thì nó không có mọc lên làm hoa làm trái được. Cho nên vô thường là một sự thật. Nhưng mà cái vô thường đó không phải để buồn, mà vô thường đó để chúng ta thấy nó thay đổi. Và khi thấy phải thay đổi như vậy để làm gì? Để chúng ta cũng có một niềm tin tươi sáng. Thấy vô thường không phải để đau khổ. Thí dụ như ngày hôm nay mình buồn, nhưng mình biết một điều rằng ngày mai sẽ hết buồn, phải không? Cho nên mình phải có một cái, mình có một cái niềm tin tươi sáng. Ở trong kinh đó, Đức Phật có kể một câu chuyện như thế này. Có một con chó, nó bị người ta liệng một cục đá, thì nó cứ chạy theo cục đá đó, nó sủa vì nó tưởng cục đá đó làm cho nó đau. Nhưng mà thật sự ai làm nó đau? Cái người liệng cục đá. Đức Phật nói cũng như thế. Vô thường không có đau khổ, tại mình không nhận chân được vô thường cho nên mình mới khổ. Quý vị thấy được cái điều đó không? Vô thường là một sự thay đổi, nó không có gì mà phải đau khổ. Nhưng mà tại vì mình chấp nó là thường cho nên mình mới khổ. Thí dụ như cái hoa này, nếu mà nó không có vô thường thì sẽ không có những cái bình hoa đẹp khác có mặt. Nếu mà thường là hoa giả. Có một vị lên chùa nói, thầy có nhang nào đốt lâu tàn không? Pháp Hòa nói có. Hỏi nhang gì vậy? Khỏi đốt. Có nhiều vị lên hỏi thầy có nhang nào không có khói không? Nói dạ có. Hỏi nhang gì? Nhang điện. Thì mình mà phải thấy rằng á, cái hoa này nè, nó có chết rồi nó rơi rụng đi thì nó mới có thể trở thành ra phân bón, rồi đem cái phân bón đó nuôi những cây hoa khác nó có mặt. Đó, bây giờ mà chùa mình đang sắp sửa nè, mình phải có cái vô thường cho nên mai mốt mới có lộc quyển đẹp hơn chứ. Nếu mà cứ thường hoài thì muôn đời lộc quyển cứ nhiêu đây hoài, phải vậy không? Cho nên chính mình không chấp nhận vô thường mới khổ. Còn mình thấy được vô thường là mình có chánh tư duy thì mình sẽ không khổ, mình biết tiếp nhận. Và khi thấy vô thường để làm gì? Khi thấy vô thường để làm gì? Để sống cho tươi đẹp hơn. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh theo cuốn, theo đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình thấy nó vô thường, ngày hôm nay mình sống, mình gặp đây, rồi không biết ngày mai ai chia tay đây. Cho nên trong thời gian còn gặp nhau, chúng ta trân quý sự có mặt của nhau. Chúng ta sống hết lòng với nhau, để rồi một mai vô thường có đến cũng không có gì mà lưu luyến hết. Hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 19-20 tuổi, Pháp Hòa có làm bài thơ: nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Nghe tần tục lắm không? Nhưng mà thật sự cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ, vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình sống á, mình biết nó là vô thường, thì trong thời gian này nó còn đây, nó đang vô thường. Vô thường nó có hai loại: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường là chúng ta đang thay đổi từng giây từng phút. Năm nay quý vị gặp Pháp Hòa, mà nếu một năm sau quý vị gặp lại, quý vị sẽ thấy trên trán Pháp Hòa có nhiều đường hẻm hơn nữa. Đấy không? Thành ra vô thường là cái thay đổi. Cho nên trong khi đây mình sống, mình làm sao mình là vui vẻ, mình sống với nhau. Rồi nếu mà ngày mai người nào có ra đi thì cũng không có gì phải lưu luyến, vì đã sống trọn vẹn. Cho nên mình hôm nay mình học cái vô thường đó, để mình biết trân quý cái tuổi trẻ của mình. Mình biết trân quý tuổi trẻ ở đây không phải là 20-30 nha. Người nào còn khỏe, còn mạnh, còn cười vui là trẻ. Dù 70 tuổi mà còn vui vẻ thì vẫn trẻ như thường, chứ không phải là hai người 20-30 tuổi mới gọi trẻ đâu. Còn nếu mà một người 20-30 như cỡ Pháp Hòa mà cứ nhăn nheo cỡ Pháp Hòa hoài thì cũng là già. Cho nên các bác mà 70 tuổi, 80 tuổi mà vẫn cười được thì cũng là trẻ đó. Cái tuổi trẻ mà dùng là như vậy. Cho nên á, ở đây mình học vô thường để làm gì? Mình biết vô thường để làm gì? Để mình không có bị tà tư duy. Mình nhận chân sự thật đời là vô thường. Rồi khi thấy vô thường, thứ nhất là chúng ta sống vui vẻ, sống có chánh niệm, sống trọn vẹn mỗi ngày chúng ta đang sống. Cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mỗi sáng mình thức dậy, mình thấy mình có được một ngày mới. Mình nguyện làm gì? Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Sáng mình ngủ dậy, mình cảm ơn đời, mình cảm ơn đã cho mình thêm một ngày nữa sống để thương yêu. Mà nếu ngày hôm đó mình giận, mình hờn, mình bực bội, mình la hét là mình thấy ngày hôm đó mình bị tiêu hủy. Ngày hôm đó mình sống mình bị tiêu hủy. Cho nên phải có cái chánh tư duy về vô thường. Mà thường thường á, và các mình học vô thường mình để mình buồn lắm, phải không? Mình biết rằng dĩ nhiên nó cũng có những cái bài nhắc kệ nhắc vô thường chứ. Chẳng hạn như đi tụng kinh đám tang, trước khi mà tụng cái bài tống tán, quý vị biết là tống tán không? Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán đó, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi, rửa đó. Thì cái bài đó đó, cái bài trước khi mình tụng cái bài đó đó, thì là mình lại sướng lên cái bài kệ vô thường. Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Đáo để là nói cái sự trời đất mà sanh chuyển ra đó. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Tại vì sao? Tại vì cuộc hồng trần nó xoay vần quá ngán. Hồng trần là bụi đỏ đó. Cho nên một khi mà cái gì mà nó qua đó, ai mang bụi đỏ đi rồi. Thành thử ra đó, mình thấy người ta nói cái vô thường không phải để mình buồn. Đức Phật dạy vô thường là dạy cho mình thấy cái lẽ thật. Thấy lẽ thật để làm gì? Để chúng ta biết sống. Biết không chưa đủ, biết vô thường không chưa đủ, mà phải biết sống nữa. Biết nó vô thường cho nên biết sống cho trọn vẹn một ngày. Biết nó vô thường cho nên sống an vui với nhau, sống hạnh phúc. Có nhiều khi mình giận, mình rủa chửi, nhưng mà sau khi người đó đi rồi mình than, mình trách, không? Có nhiều khi mình á, mình giận nhau rồi cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Còn cái lúc mình thương nhau đó, phải không? Phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Lúc mà gặp nhau là dễ sợ lắm, nhưng mà giận nhau rồi cũng dễ sợ luôn, không? Thật ra cái vô thường mà Phật dạy mình đó là để mình vui vẻ, mình sống và mình tiếp nhận, mình tin ở một cái niềm tin ngày mai. Và đồng thời chúng ta không có bị đau khổ về vô thường. Thí dụ như Việt Nam mình hay nói đó, lỡ rớt cái chén cái mình nói làm sao? Một đời ta, ba đời nó. Cái câu đó nhắc nhở đó, thôi kệ nó, lỡ mất rồi thôi, lỡ bể rồi thôi. Và ông bà mình còn nhắc đó, bác bể đánh con sao đành. Cái chén nó bể mà mình đánh đứa con à, ông bà mình dạy vậy đó. Đó là một cái ý cách nhắc nhở vô thường mà qua nhiều cách khác, qua nhiều cách khác. Cho nên mình biết nó vô thường như vậy, cho nên chúng ta phải biết sống. Ngày đề tài hôm nay, biết và sống. Biết vô thường để cho sống cho vui. Biết nó vô thường, thay đổi, chấp nhận và sống đàng hoàng với nhau. Và không chờ, phải không? Không chờ. Biết nó vô thường, cho nên mình an lạc, mình sống, mình gần gũi với nhau. Không có chờ đợi ngày mai người đó đi rồi mình mới nói những cái lời thương yêu. Đó, chánh tư duy về vô thường. Vì vậy thì mình học cái chữ vô thường, quý vị thấy được cái nghĩa lý ha. Biết vô thường để sống vui, biết vô thường để sống có chánh niệm. Nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên từ đây cho đến lúc nó thay đổi, mình phải sống như thế nào. Bây giờ mình nói đến cái sự thật thứ hai, đó là khổ. Khổ tiếng Anh dịch là ill being. Khổ là đắng, chữ khổ nghĩa là đắng. Thí dụ như mình ăn khổ qua. Qua là một loại mướp. Khổ qua là một loại mướp đắng, người Bắc gọi là mướp đắng. Thì chữ khổ là đắng. Cái gì mà không hài lòng với mình, không xứng ý với mình kêu nó khổ à. Nhưng mà thật sự khổ nó có thật không? Người nào biến uống nước trà thì nước trà là ngon, không có khổ. Người nào không biết uống nước trà, uống vô nhăn mặt, nó trà đắng quá, không ngon. Thấy không? Cho nên khi nào mà tâm mình mà nó dễ chịu thì chúng ta gọi là well being. Khi nào mà tâm không có dễ chịu là ill being. Có khi tiếng Anh dịch là suffering. Mình cái gì mình không có chấp nhận là mình khổ à. Còn mình chấp nhận thì mình bớt khổ. Có nhiều khi chưa hết nhờ bớt. Có phải không? Còn mình không có chấp nhận thì khổ nó tăng thêm. Double. Mình tu á là mình để chuyển hóa. Chữ tu là chuyển hóa. Thường thường mình hiểu đơn giản chữ tu là sửa, đúng rồi. Nhưng mà tu nó có thể diễn đạt ra nhiều cái cách thức nữa. Tu là thay đổi, tu là chuyển hóa, tu là làm mới. Thí dụ ngày hôm qua mình dở, hôm nay mình phải làm cho giỏi hơn thì là tu đó. Hôm trước á, mình đi chùa bồ đề gai mình nổi tới 10 gai lận. Rồi cứ mỗi lần mình đi chùa mình tụng được thời kinh, mình nghe được thời giảng, cho mình mài bớt cái gai mình chút. Tu làm sao mà đến từ một cái hoa hồng nhiều gai. Hồi xưa mình là hoa sen nha, mà tu riêng thành hoa hồng. Nó ngộ vậy đó. Nó cũng chuyển mà chuyển kiểu khác. Không, tu là chuyển từ cái xấu nó làm đẹp hơn. Mà mình không biết cách tu là mình càng tu thì mình càng không dễ thương. Tại vì sao? Tại vì mình thấy ai cũng không có dễ thương, ai cũng làm trật hết, ai cũng làm sai hết, có mình đúng à. Thấy không? Cho nên đó, tu là mình chuyển. Tu là mình biết làm từ, mình làm sao từ cái khổ mà phải chuyển hóa thành cái vui. Đạo Phật không phải nói khổ rồi thôi. Đức Phật nói đời là khổ, nhưng mà đâu có nghĩa là để cho mình chỉ biết cái khổ vậy rồi thôi. Chẳng hạn như bác sĩ nói, ồ, cô hả, cô bị bệnh mỡ trong máu, rồi thôi về đi, tôi nói vậy thôi. Đâu có đâu. Bác sĩ bảo mình bệnh mỡ trong máu rồi thì bác sĩ sẽ cho mình thuốc uống, chỉ mình cách ăn uống cho đàng hoàng để mình giảm cái lượng mỡ đó. Đạo Phật cũng vậy, nói khổ nhưng mà không có chấm dứt ngay đó, và chỉ hướng cho mình tu như thế nào để cho mình bớt khổ rồi đi đến cái chỗ hết khổ. Cho nên cái thứ hai, khi chúng ta suy tư về khổ thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có chánh tư duy về khổ, chúng ta không lầm cái khổ. Sở dĩ cái khổ mà chúng ta cảm thấy nó cùng cực là vì chúng ta không chấp nhận được đời là khổ, đó là khổ. Cho nên á, thấy khổ để chúng ta biết tìm, biết nhận những cái nó làm cho chúng ta không có khổ. Cách đây một tuần thì bữa đó Pháp Hòa đang dọn dẹp trên bàn thờ, đang làm quét dọn, thì có một cô Phật tử, cổ đi vào, cổ thắp hương. Thắp hương lễ Phật xong, cổ lại, cổ mới khóc nức nở. Cổ khóc nức nở và cô bảo rằng cuộc đời cô khổ quá. Từ khi mà cô lập gia đình tới bây giờ cô không có ngày vui. Rồi vợ chồng ở với nhau có vài đứa con rồi, cũng lớn chút chút rồi mà cô vẫn đau khổ như thường, tại nhiều việc xảy ra trong gia đình. Thì trong khi mà Pháp Hòa đang tưới hoa và đang dọn dẹp thì trên cái bình hoa có một cái hoa nó rụng xuống. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho cô. Pháp Hòa mới nói cuộc đời mình giống như một bình hoa vậy đó. Và thỉnh thoảng có một cái hoa nào nó rụng xuống, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải vứt hết cả bình hoa. Cái nào nó rụng thì chúng ta lo hốt cái đó chúng ta bỏ. Và chúng ta biết rằng chúng ta còn cả có cả một bình hoa để thưởng thức. Ý Pháp Hòa muốn nói với cô á, cô khổ chỉ một phần, nhưng mà cô biết rằng cô còn nhiều thứ khác cô cần phải chăm sóc. Thí dụ như con của cô. Nếu cô buồn, cô khổ, cô bệnh, cô đau, cô chết, ai lo con cô? Rồi cái một người kia làm cô khổ, nhưng mà cô biết rằng cha mẹ thương cô lắm, nuôi cô và gả chồng cho cô, đâu có nghĩa, nhưng mà cha mẹ cũng thương cô lắm, cho nên cô biết rằng cô còn cha mẹ để thương. Cho nên nhiều khi cuộc đời có một người không thương mình, nhưng mà bù lại cũng còn nhiều người khác thương. Mình đâu có phải buồn là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tại vì mình cứ dính có một cho nên mình mới thấy mình cô đơn. Quý vị hiểu ý ha? Mà Đức Phật dạy trong Kinh Bách Dụ, như một người nắm một nắm đậu đang đi, và tình cờ sơ ý rớt một vài hạt đậu, thì người này muốn lượm mấy hạt đậu đó lên, nhưng người này lại để nguyên nắm đậu xuống đất rồi đi lượm mấy cái hộp kia. Quý vị thấy dại không? Mình còn cả một nắm đậu trong tay, nó rớt một hai hộp thì mình vẫn biết rằng mình còn cả nắm đậu. Đằng này đành lòng để cả nắm đậu xuống và đi lượm mấy hạt đậu. Nghe tức cười không? Nhưng mà mình đó nha, mình đó, đôi khi có một cái khổ chút thôi mà mình xích nó ra to, mình làm như là cả thế giới này nó tận cùng. Cho nên rồi mình mới khổ. Và mình biết rằng xung quanh mình còn nhiều việc phải làm lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như những anh thanh niên đau khổ thất tình lên Pháp Hòa mới nói: trời ơi, lo làm chi mấy chuyện đó. Bây giờ á, mình phải trở về, mình thực tập, mình nhận được, mình biết được mình đang bị cái đó. Mà khổ một cái á, mình lại có cái tật, cái khổ đó mình cứ nhắm tới nó hoài. Để làm chi biết không? Để cho nó khổ hơn. Chẳng hạn như buồn rồi, thất tình rồi, đi tìm mấy cái bài hát mà đúng với cái tâm trạng mình. Một người đi với một người, một người đi giữa nụ cười hát hiu, tôi người đứng giữa cô liêu. Mình hát những cái bài đó lên, nó đúng cái tâm trạng, nó đau thêm chút. Giống như mà người ta bắn đinh vô tường mà mới hú hú, mình lỡ mình nhấn thêm chút nữa vậy. Cái kiểu của mình là cái kiểu đó. Mình thích thú đau thương. Mình thích cái thú đau thương. Nhưng mà tu theo Phật là không phải vậy. Mình phải thay chốt. Đức Phật gọi là thay chốt, thay cái trục xe. Mình biết cái đó là khổ, mình không có tưới tẩm. Mình cứ thích tưới tẩm, Mình là thích khóc lắm, cho nên thích nghe cải lương. Trời đất ơi, ở trong đó hát nhiều chừng nào mình lại khóc nhiều đấy. Rồi hôm nay con lại tới đây, là bắt đầu mình rất là rưng rưng rồi đó nghe. Giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đứng tưng bừng giá tiền. Thế là mình nói trời ơi ông Tâm Vân ơi, tại vì mình đang đi theo cái tuồng lấy chồng xứ lạ, con đến đây đã làm cho bác lỡ cười lỡ khóc, là kéo cái mù xò một cái hết rồi, con lấy cho má hộp khác. Khi đó nhớ hình ảnh của cha con trước lúc lâm chung. Cái đó bắt đầu rồi, cái bắt đầu mình coi mình, nếu nó ở trong đó nó khóc coi mình khóc theo không. Không, em đã sung sướng vì em đã chọn không nhờ lầm người. Mình nghe những cái đó rồi cái bắt đầu mình khóc. Rồi đứa nào mà trong tù mà nó hát thấy ghét dữ lắm, hoặc có nhiều đứa nó dại đó, mình nói trời sao nó dại quá vậy. Tại mình trong này mình biết hết tuồng rồi, phải không? Mình coi hết, biết cái thằng đó xấu, cô kia không hay, rồi bắt đầu mình trách cái anh trong kia sao mà dại quá vậy. Phó Hòa đi ngang và hỏi biết làm sao không, cái tưởng Phó Hòa biết tuồng, hỏi sao vậy sao vậy. Phó Hòa nói tại đạo diễn kêu. Đạo diễn kêu khóc rồi đâu phải khóc, phải không? Cho nên mình là vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, ông ly tri huyễn là tức ly, ly huyễn là tức giác. Mình biết nó huyễn lập tức mình lìa, mà lìa được cái đó là người giác. Tri huyễn tức ly, chỉ cần mình biết nó là huyễn thôi liền lìa, lìa liền à. Thí dụ đang coi cải lương mà đang khóc phải không, ở biết nó là giả mà, nó đóng phi tuồng cho mình coi thôi mà. Rồi tri cái huyễn tức là ly, ly ngồi coi bình thường. Tri huyễn là tức ly, nhưng mà ly lìa được cái huyễn đó rồi là mình lìa là người giác ngộ. Cho nên mình biết khổ là một sự thật, không phải để rồi mình khổ mình buồn, mà để làm gì? Để mình tìm cách mình sống cho vui. Biết rằng cái vui đó nó cũng tạm thôi. Mà quý vị biết không, Đức Phật thí dụ trong kinh như thế này, cái vui của chúng sanh giống như một cái người đang gánh, gánh cái gánh nặng, bên vai bên này mỏi quá, chuyển cái gánh qua vai bên này, thì trong cái khoảnh khắc từ cái vai trái sang cái vai phải là cái khoảnh khắc vui, vui ngắn vậy đó. Cho hồi xưa người ta nói một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Tại mình đau khổ quá, khổ ngày không đủ tranh thủ khổ đêm, không? Cho nên mình biết cái khổ đó để mình làm gì? Mình sống có chánh niệm và chuyển hóa cái khổ. Thí dụ như bệnh là khổ, bây giờ mình phải tìm cách ăn uống cho đàng hoàng để cho nó bớt bệnh, để mình sống với người thân. Cho nên á, khi mình khổ như bệnh mà tìm thuốc như vui. Cho nên á, mình chưa là cái người đạt được cái chỗ là thà rằng không khổ cũng không vui. Mình đang là cái người là nếu biết có vui, là mình là cái người mà ở đời á, mình biết có khổ có vui. Cho nên khi nào mình vui mình nhận, khi nào mình khổ mình tiếp. Nhưng mình biết rằng cái khổ này nó cũng theo vô thường, nó thay đổi rồi cái ngày khác mình vui. Rồi hôm nay mình vui, rồi ngày mai mình lại khổ. Thấy nó sự thật. Và khi thấy được sự thật như vậy thì tâm mình sao? Nó nhẹ nhàng lắm, nó bình an lắm. Hồi xưa có một vị mới nói đó, chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nó còn bốn câu nữa, nhưng mà bốn câu đó là để cho những người ta ở mức cao kìa. Ở cái mức gọi là nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Mình chưa, mình làm bốn câu đầu trước đi. Thấy không? Bốn câu đầu của mình là mình có cái sự so sánh khổ với vui. Nhưng mình biết rằng vui trong tham dục, vui là khổ. Nhưng mà khổ để tu hành, tức là chuyển hóa đó, thì khổ sẽ hóa vui, vì là vô thường. Rồi khi nào mình nhận được cái gọi là cái chân lý tục đế đó rồi á, lâu ngày tâm mình nó bình lặng được rồi, mình mới tới cái chỗ gọi là không khổ không vui. Còn bây giờ mình còn đã là cái người biết khổ biết vui, biết giận biết buồn, biết gọi là đi tìm những cái nơi mà để nó nuôi dưỡng mình. Thí dụ mình đi chùa đó là mình biết nuôi dưỡng mình đó. Hàng tuần á, thay vì mình để có tiền mình đi chơi để mình tốn kém, nhưng bây giờ mình biết mình đi tìm những nơi nào thánh thiện mình chơi. Cho nên chùa là gì? Chùa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Chùa dịch lễ đó, chùa là già lam, chùa là thánh địa, chùa là tịnh xá, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta biết dù cái vui nó cũng tương đối, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta vẫn có niềm vui, mà chúng ta không đắm mình chìm hoài trong cái cảnh khổ. Hạnh phúc đó, là mình phải nuôi dưỡng, bảo trì. Mặt khác khi đau khổ thì chúng ta biết rằng đều là vô thường. Thí dụ bây giờ nè, mình nhìn cái hoa nó đẹp, rồi mai mốt hoa nó héo tàn khi mình khổ. Còn nếu mình nhìn sâu sắc, mình thấy rằng hoa này nó héo, nó sẽ thành phân bón, nó nuôi dưỡng những cái hoa khác có mặt. Quý vị thấy không? Cho nên á, như hôm nay Pháp Hòa có nói với gia đình Phật tử cúng dường trai tăng á, có thể ngày xưa chỉ có quản giác quản đạo đi chùa, các quản kia chưa đi, phải không? Nhưng mà nhờ cái việc gọi là quản đạo ra đi thì tự nhiên bây giờ các con trở về chùa. Nhiều bây giờ quản đạo không đi bằng cái thân của quản đạo nữa, nhưng mà quản đạo bây giờ đang làm gì? Đang biến nhập vào trong các con, các cháu, trong vợ, để mà gì? Những người đó đi chùa cho quản đạo. Cho nên mình mất một cha một mẹ mà mình thấy rằng bây giờ cha mẹ không có bị hạn hẹp ở trong một người, mà bây giờ cha mẹ đang ở đâu? Đang ở trong tất cả các con các cháu. Thấy như vậy gọi là cái thấy sâu sắc. Mà thấy được như vậy gọi là thiền quán. Chữ thiền không có nghĩa là ngồi liêm diêm. Nhiều khi ngồi gục lên gục xuống làm sao? Cho nên ngày xưa có một vị đệ tử ngồi thiền. Trong khi đang ngồi như vậy, ông thầy ông lại ông hỏi con à, con ngồi thiền chi vậy con? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ổng nói gì hết. Ổng ra chùa Lộc Uyển, ông lấy miếng ngói vô. Chùa Lộc Uyển thấy có mớ ngói để bên hông nè. Ông lấy miếng ngói vô, ông ngồi kế bên đệ tử ông mài. Ông mài hoài thì đệ tử mới, ổng bực quá, mình đang ngồi mà ổng để cho mình yên, ồn ào quá. Đệ tử say qua hỏi: "Thầy, thầy mài ngói để làm gì vậy?" Thầy nói: "À, thầy mài ngói để làm kiến." Ông nói: "Trời đất ơi, kiến là cái ngói làm sao làm kiến?" Ông nói: "Vậy sao con nói ngồi thiền để làm Phật? Không phải cái ngồi đó mới làm Phật. Dĩ nhiên ngồi cũng tốt chứ không phải là không, nhưng đừng có lầm, chỉ khi nào ngồi đó mới làm Phật. Mà khi một niệm bất giác của con nó khởi lên mà con thấy được nó là con là Phật, dù con đang đi, đứng, nằm, ngồi, con vừa khởi lên. Thí dụ như một mình vô chùa mà chị kia nhờ mình sắc đậu hũ, mình mới làm được hai ba cái, chị kia lại nói: "Trời ơi, chị làm gì vậy?" Cái là bắt đầu mình hơi nổi rồi đó. "Qua kia làm cho tôi cái bà này, để tôi tánh tính cái bà này cái đã." Không? Chứ mà mình mới vừa mình săn một tay lên, mình định tính bà này mình nhớ lại rồi. Không? Một cái đốt lửa nó có thể thiêu cả rừng công đức, kéo tay này xuống. Đó, thiền đó. Thiền là mình thấy cái bực bội mình nó vừa khởi lên, nó làm nhiễm ô cái đạo tràng. Đó, không phải ngồi đó mới làm Phật không. Nhưng mà cũng không phải ngồi như vậy là không đúng. Nhưng đừng lầm, chỉ khi nào ngồi đó mới làm Phật. Cho ông thầy muốn nhắc người đệ tử: "Thầy mài ngói để làm kiến là chuyện không thể có, thì con cũng coi chừng. Con ngồi đó mà con lầm, con cho ngồi đó làm Phật thì cũng không được." Cho mình á, hồi nãy mà mới nói đó, trong kinh dạy là tri huyễn tức ly, mà ly huyễn tức giác đó. Hồi nãy mà mình vừa xăn tay áo lên, mình nhớ lại liền là mình làm Phật ngay cái giờ phút đó. Tu là mình chuyển mà, phải không? Chuyển từ cái xấu chuyển ra cái tốt. Còn thí dụ như mình nói mình tu thân, sáng nào cũng tu thân hết á, vô trong washroom tiếng đồng hồ mới ra, tu thân, tại vì mình xịt nè, mình chét nè, rồi mình điểm, mình tô, mình làm đủ thứ, mà trước khi đi ra còn coi lại một chút nữa. Phải không? Mà đi nói như vậy cũng là sai, nhưng mà biết là cái đó mới có tu thân bề ngoài thôi, đó là da thôi. Còn cái tu thân là mình phải chỉnh cái thân tướng mình, đi đứng nằm ngồi nói năng nữa, là tu thân đó nữa. Rồi hành xử với nhau qua cái tâm ý mình suy nghĩ nữa, là tu tâm. Cho nên mình biết là mình phải thay đổi, tức là từ mình biết rằng cái hoa này nó rơi rụng đi, nhưng nó cũng không phải là nó hoàn toàn nó mất, đúng không? Nó sẽ trở thành ra phân bón nuôi dưỡng những cái hoa khác. Mà có thể hoa này là hoa cúc, nhưng khi mà nó rụng, nó rơi, nó thành rác, nó không bị hạn hẹp trong hoa cúc nữa, nó có thể là hoa gì đó, hay là nó có thể là một cây rau, cây cỏ gì đó. Quý vị thấy không? Giống như mưa, nước nó bốc lên nó làm mây, mây nó rơi xuống nó làm mưa thành nước. Rồi bây giờ nó ở trong nước trà, nước canh, nước gì cũng là nước, không có bị đau khổ. Còn mình chấp nó phải là cái gì cho nên mình mới khổ. Ngày xưa Kiều đó cũng có cái hạt giống tình sầu đứt ruột lắm. Cho nên mà mỗi lần mà cái lần đầu mà khi nàng Kiều mà thấy Đạm Tiên đó, là Kiều thấy là hình như là cô Đạm Tiên là mình. Và cô có cái tài làm thơ, làm thơ mà đau khổ chừng nào là cô làm giỏi chừng nấy, chấp bút là có thể làm thơ liền. Xem thơ nức nở khen thầm, giá đành tú cũ tú khẩu cẩm tâm khác thường, ví đem vào tập đoạn trường thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Nếu mà cái thơ của Kiều mà đem vô collection đó, là một cái bộ collect mà tất cả những thơ tình đứt ruột, thì Kiều sẽ chiếm giải nhất. Dễ sợ không? Ta diễn đạt lên ta để cái những cái câu đó là để thấy cuộc đời của Kiều nó như vậy. Nhưng mà sau một thời gian sao, 15 năm dài, ba chìm bảy nổi, đau khổ tột cùng, và cuối cùng Kiều cũng tìm ra được cái con đường tươi sáng của Kiều. Và bây giờ Kiều cũng khải đàn, nhưng không có phải là những tình sầu đứt ruột nữa. Và lúc đó Kim Trọng cũng khen: lọt tay nghe suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao, chàng rằng phổ ấy tay nào, xưa sau sầu thảm, sau nay vui vầy. Hồi xưa cũng cái ngón đàn này, cũng bản nhạc này, mà nghe nó não nùng xôn xao. Bây giờ lại thấy khác. Bây giờ lại thấy rằng chàng rằng phổ ấy tay nào, xưa nghe sầu thảm, sau nay vui vầy. Hồi xưa tẻ vui cũng tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Rất hay. Tẻ là buồn, tẻ vui cũng tại lòng này. Hồi xưa mình đổ cho ai đó, thấy không? Đổ cho ai? Đổ cho ông trời. Đổ cho ông trời, bây giờ hiểu rồi, không có thiên mệnh. Tẻ vui cũng tại lòng này, hay là khổ tận, khổ là đắng đó, đến ngày cam lai, cam là ngọt. Khi mà khổ nó hết thì ngọt nó đến. Và ông bà mình thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Cho nên khi chúng ta thấy được cái đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có bị đắm chìm trong cái khổ, mà chúng ta biết rằng đời là khổ. Cho nên trong khi chúng ta còn đang sống, thí dụ như bây giờ mình chưa nhức răng, mình không có bị nhức răng, thì mình thấy không có nhức răng là hạnh phúc không? Không có nhức răng là hạnh phúc. Còn hôm nào mình nhức răng thì mình biết nó là vô thường. Cho nên kiểu nào mình cũng có đường đỡ hết á, thấy không? Và được như vậy cái tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không có nặng nề, và chúng ta biết tìm cách để chúng ta sống. Cái thứ ba là vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là một cái sự thật về tất cả mọi hiện tượng. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, cái thân của mình, thường thường mình cho là cái thân thiệt. Nhưng mà khi mà mình nhìn, mình chỉ vào từng bộ phận của cái thân á, thì mình sẽ không thấy rằng không có cái gì gọi là cái thân hết. Thí dụ như chỉ cái này kêu là tóc, chỉ đây kêu lỗ mũi, chỉ đây gọi lỗ tai, và chỉ đây gọi cái miệng. Không có cái nào mà chúng ta gọi cái thân. Nhưng mà chính những cái không phải là thân, nó gom lại, nó hình thành lại một vật thì chúng ta gọi là cái thân. Nhưng mà đi tìm cái thật của cái thân thì không có. Cho nên trong kinh Bát Nhã gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc, nghĩa là vậy. Nhìn cái sắc này mình vẫn biết nó là không. Nhìn cái không mình biết nó là có. Cái không đây là gì? Cái không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Tiếng Anh nó phải dịch là not real, chứ không phải là totally emptiness. Mình phải biết như vậy. Thí dụ mình nhìn hư không, hư không mà space. Nhưng mà trong cái space này nó có không? Có. Bây giờ lấy cái radio ra đây ghim thì mình sẽ thấy gì? Bao nhiêu tần sóng nó đi vào cái máy, nó phát ra. Cái không mà lại có. Còn đây mình nhìn cái có nè, nhưng mà nó là không. Cái không này đây là không thật có. Not. Cái này là impermanent nè, đúng không? Mà khi mình biết nó là vô ngã, nó là không, thì đâu có khổ. Còn mình cho nó là thật, mình mới khổ. Quý vị nhớ đó, Đức Phật đem cái hình ảnh và ví dụ đó rất hay đó. Người ta liệm con chó có cục đá, nó lại tưởng cục đá làm nó đau, nó chạy theo nó sủa. Nó quên cái người làm nó đau là cái người chọi. Cũng chúng ta cũng vậy. Cái đó là những cái sự thật mà chúng ta không thấy nó thật, chúng ta mới khổ. Còn chúng ta thấy nó thật, không có khổ. Cái khổ là chúng ta không thấy cái thật. Cho nên thường thường ta nói không? Mình không hiểu nhau mới gọi là hiểu lầm. Mà khi giải tỏa được cái đó rồi thì còn gọi là hiểu lầm không? Đâu có hiểu lầm, bình thường như thường. Cái hay ấy. Không hiểu là lầm, mà hiểu rồi là hết lầm. Mà hết lầm là vui, chỉ có vậy thôi. Cho nên á, mình thấy được cái vô ngã. Mà khi mình, cái vô ngã là gì? Cái vô ngã là không có một cái thực thể. Không có cái gì mà nó có thể có một cái thực thể của nó. Cho nên cái thật tướng của các pháp sự vật là vô tướng, không có cái tướng. Ở đây quý vị nào thấy cây chuối chưa? Cái cây chuối đó lột từng bè, từng bè, từng bè, lột hết ra cái cây chuối. Không có gì hết. Nó không có cái ngồi, cái lõi gì trong hết. Mà do từng bè nó ráp lại, chúng ta gọi là cây chuối. Mà tìm cái thật tướng của cây chuối thì không có. Đó, nhìn cây chuối đi, để rồi chúng ta thấy được cái giáo lý vô ngã của Đạo Phật. Không có cái gì có thật có hết á. Mà không có thật có thì chi cố chấp. Quý hiểu ý không? Không có chấp. Chấp là mình nắm chặt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, đây là cái ly nè. Ở trong này có vài viên kẹo. Pháp Hòa thọt cái tay vô cái ly này, Pháp Hòa bóc viên kẹo. Định bóc viên kẹo ra ăn, ai ngờ đâu cái tay mình nắm vầy rồi, cho nên kéo cái tay nó không ra khỏi. Rồi bây giờ quý vị quyết định giùm đi. Một là bỏ viên kẹo ra để thảnh thơi cái tay, hay là tiếc viên kẹo mà cứ nắm hoài để tay trong hũ. Muốn cái nào? Phải bỏ viên kẹo ra để mà thông dong cái tay. Nhưng mà mình thường hay bị bỏ thì tiếc, phải không? Bỏ xuống thì tiếc, sợ người ta lũm. Mà thà chấp nhận đau thương để cả bàn tay trong hũ. Cái đó nó khổ đó. Thật sự ra thêm viên kẹo, bớt viên kẹo đâu có khổ. Mà cả cánh tay nó ở trong đó mới là cái kẹt cứng đó chứ. Nhưng mà chúng ta không thấy được, cho nên chúng ta mới khổ. Mà thấy được cái đó rồi thì tâm mình có tự tại không? Tâm tự tại. Mà tâm tự tại là giải thoát. Cho nên ai mà trói mình mà cần phải giải thoát? Ai buộc ràng mình mà cần phải tự do? Mình tự mình cột mình, phải không? Ở những chốn thông dong mà ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Cho nên cái bài sám hối mình hay tụng đó, mình đâu có biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà ta lại không rõ, lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Kinh rằng Đức Tỳ Lô Giá Na, chỗ của Phật ở là cùng khắp hết. Cho nên mình mới khen Đức Phật A-di-đà là Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật.